mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông. Chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh an toàn giao thông do Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài đề cập đến các giải pháp tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn giao thông nhằm ngăn ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó là bài phản ánh một số kết quả qua 5 năm triển khai đề án thí điểm hoạt động xe điện 4 bánh trên địa bàn tỉnh. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm lại một số thông tin nổi bật về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong tuần qua. Theo Ban An toàn giao thông tỉnh, trong tuần qua, tình hình trật tự an toàn giao thông trên các tuyến giao thông, nhất là các tuyến quốc lộ trọng điểm đi qua địa bàn tỉnh Bình Định tương đối ổn định, không xảy ra ùn tắc giao thông, đua xe trái phép hoặc vụ việc phức tạp đột xuất. Giao thông đảm bảo thông suốt an toàn. Trong tuần từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 10, toàn tỉnh xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 7 người, bị thương 6 người. So với tuần trước, số vụ tai nạn giao thông bằng với tuần trước, số người chết tăng 1 người và số người bị thương giảm 1 người. Trong đó, thị xã Hoài Nhơn xảy ra 4 vụ, làm chết 2 người, bị thương 2 người. Thành phố Quy Nhơn xảy ra 3 vụ, làm chết 3 người, bị thương 2 người. Huyện Tuy Phước xảy ra 2 vụ, làm chết 1 người, bị thương 1 người. Huyện Phù Mỹ xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người. Thị xã An Nhơn xảy ra 1 vụ, làm bị thương 1 người. Nguyên nhân gây tai nạn giao thông chủ yếu là do người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát, đi không đúng phần đường, làn đường, không giữ khoảng cách an toàn, chuyển hướng không đúng quy định. Cũng trong tuần qua, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Qua đó đã phát hiện xử lý 1.409 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có 288 trường hợp học sinh vi phạm, 324 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 141 trường hợp vi phạm tốc độ, 379 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 5 xe vi phạm chở hàng rơi vãi, tạm giữ 651 phương tiện, tước giấy phép lái xe có thời hạn 115 trường hợp vi phạm. Trong tuần, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh còn tổ chức trích xuất dữ liệu, tra cứu xác minh, gửi thông báo vi phạm về địa bàn cơ sở 162 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, lập biên bản xử lý 99 trường hợp, phạt tiền gần 310 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 47 trường hợp. Thưa quý vị và các bạn, như tin chúng tôi đã đưa, vào khoảng 10 giờ sáng ngày 20 tháng 10 trên quốc lộ 1D, đoạn ngã năm Tây Sơn thuộc phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, lái xe Nguyễn Minh Tâm, 34 tuổi, ở xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ, điều khiển xe ô tô tải chở dăm gỗ đi theo hướng Nam Bắc, bất ngờ bị lật đè lên ba người đang đi xe máy cùng chiều, khiến cả ba tử vong. Do vậy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn giao thông nhằm ngăn ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề mà chúng tôi vừa nêu.
Thưa quý vị và các bạn, trong văn bản vừa ban hành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Công an tỉnh tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp, phương tiện vi phạm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, nhất là đối với phương tiện vận chuyển dăm gỗ trên địa bàn tỉnh. Kịp thời chấn chỉnh, không được để xảy ra tình trạng tiêu cực, bảo kê trong quá trình thi công công vụ, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đối với lực lượng công an. Tăng cường việc xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông căn cứ theo dữ liệu lưu trữ của hệ thống camera giám sát. Khi xử lý các vụ tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh, phải thống kê nội dung nơi đào tạo tài xế đã gây tai nạn để gửi cho Sở Giao thông Vận tải có văn bản thông báo đến các cơ sở đào tạo có tài xế đã gây tai nạn, nhằm góp phần chấn chỉnh, nâng cao ý thức trách nhiệm và chất lượng trong công tác đào tạo lái xe trên toàn quốc. Sở Giao thông Vận tải tổ chức thanh tra đối với doanh nghiệp có phương tiện gây tai nạn, qua đó xử lý nghiêm theo quy định nếu doanh nghiệp có hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Chấn chỉnh, nâng cao chất lượng trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Tổ chức kiểm tra yêu cầu các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh tập trung nâng cao chất lượng đăng kiểm phương tiện xe ô tô, cương quyết không kiểm định đối với các phương tiện không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, xử lý nghiêm các hành vi bỏ qua lỗi của các đăng kiểm viên khi thực hiện nhiệm vụ đăng kiểm xe ô tô dẫn đến gây tai nạn giao thông. Tăng cường công tác phối hợp với lực lượng thanh tra giao thông, trung tâm đăng kiểm triển khai công tác thanh tra, kiểm tra lại các cảng, mỏ, kho bãi, xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm tại nơi xuất hàng và trả hàng không đảm bảo an toàn kỹ thuật, cơi nới thành thùng xe. có biện pháp xử lý đối với các cảng, doanh nghiệp vi phạm như xếp hàng quá chiều cao, không trang bị thiết bị vệ sinh xe trước khi cho lưu thông trên đường, siết chặt quản lý các đơn vị kinh doanh vận tải, kiên quyết thu hồi giấy phép, phù hiệu vận tải đối với các doanh nghiệp, cá nhân vi phạm pháp luật về giao thông. Ban An toàn Giao thông tỉnh chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải và đơn vị địa phương liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát bất cập hạ tầng, kịp thời đề xuất biện pháp xử lý theo phân cấp quản lý hạ tầng giao thông, thường xuyên nắm bắt tình hình, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị địa phương có liên quan tăng cường công tác kiểm tra xử lý đối với xe chở dăm gỗ, hàng rơi vãi trên tuyến đường thuộc địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các công ty cổ phần cảng Quy Nhơn, Tân cảng Quy Nhơn, cảng Thị Nại và Tân cảng Miền Trung tiếp tục thực hiện nghiêm quy trình bốc xếp hàng hóa đối với phương tiện ra vào cảng đúng quy định. Kiểm tra chặt chẽ việc vệ sinh che chắn hàng hóa đối với các phương tiện vận chuyển dăm gỗ, hàng rời trước khi ra khỏi cảng, hạn chế tình trạng rơi vãi hàng trong quá trình lưu thông trên đoạn đường. Không thực hiện xếp dỡ hàng hóa đối với các trường hợp vận chuyển hàng để rơi vãi, thùng xe, thùng chở hàng không bảo đảm dẫn đến hàng rơi vãi trong quá trình vận chuyển. Không thực hiện vệ sinh xe trước khi ra khỏi cảng và thông báo phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý theo quy định. Văn bản của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các doanh nghiệp vận chuyển dăm gỗ, hàng rời, tuyên truyền vận động, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho đội ngũ lái xe của đơn vị, đồng thời thường xuyên kiểm tra, theo dõi, có biện pháp xử lý đối với lái xe vi phạm trật tự an toàn giao thông, phù hợp với các quy định hiện hành, xây dựng và tổ chức thực hiện quy trình bốc xếp vận chuyển hàng dăm gỗ, hàng rời chặt chẽ, từ khâu bốc xếp hàng lên xe, lưu thông trên đường đến khi bốc hàng xuống và vệ sinh xe sau khi trả hàng, để chấm dứt tình trạng rơi vãi hàng trong quá trình vận chuyển. Phối hợp với các đơn vị chủ hàng tại kho bãi, nhà máy sản xuất dăm gỗ và cảng, bố trí nhân công, phương tiện để bốc xếp hàng hóa lên xe, che chắn hàng hóa, bốc hàng hóa xuống xe và vệ sinh xe sau khi trả hàng. Thường xuyên theo dõi việc thực hiện quy trình bốc xếp, vận chuyển hàng hóa, vệ sinh phương tiện để kịp thời chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân, bộ phận thiếu ý thức trách nhiệm dẫn đến việc vận chuyển hàng hóa rơi vãi trên đường. Ký cam kết chấp hành các quy định việc bốc xếp, vận chuyển hàng hóa đúng quy định, không để rơi vãi hàng hóa trong quá trình vận chuyển. Chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật nếu có phương tiện của đơn vị vận chuyển hàng hóa để rơi vãi trên đường, gây mất an toàn giao thông. Ngoài ra, cần kiểm tra, cải tạo thành thùng xe, thùng chứa hàng, trang bị bạt che phủ, dụng cụ cần thiết để khắc phục tình trạng dăm gỗ, hàng rời bám dính rơi vãi trên đường trong quá trình vận chuyển. Thưa quý vị và các bạn, qua 5 năm triển khai đề án thí điểm hoạt động xe điện 4 bánh trên địa bàn tỉnh, đang mang lại nhiều hiệu quả tích cực khi giúp cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách di chuyển. Tuy nhiên, hoạt động này vẫn còn tồn tại nhiều bất cập do tình trạng xe điện chạy sai tuyến, nhồi nhét khách, tài xế sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Do vậy, hiện các ngành chức năng của tỉnh và thành phố Quy Nhơn đang tập trung triển khai một số giải pháp cụ thể để quản lý hoạt động của xe điện 4 bánh tốt hơn, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Đề án thí điểm hoạt động xe điện 4 bánh trên địa bàn tỉnh Bình Định bắt đầu thực hiện từ năm 2019. Qua 5 năm thực hiện đề án đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 3 đơn vị tham gia thí điểm với 112 xe điện. Các đơn vị này đang khai thác 13 trên 14 tuyến đường mà Ủy ban Nhân dân tỉnh đã cho phép. Thực tế thời gian qua cho thấy hoạt động của các xe điện cũng đã có những tác động cụ thể như giảm ô nhiễm môi trường, giảm tiếng ồn, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tham quan, giảm ùn tắc giao thông. Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Tấn Tiên, Phó trưởng phòng quản lý vận tải, Sở Giao thông Vận tải Bình Định cho hay.
Hiện nay thì trên địa bàn tỉnh thì có 3 đơn vị tham gia thí điểm theo các cái đề án mà đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Tổng số xe điện trên địa bàn tỉnh hiện nay là 112 xe, đã tham gia khai thác là 13 trên 14 tuyến đường cho phép. Thì hầu hết các cái phương tiện đều chấp hành các cái quy định về thời gian, phạm vi tuyến đường cho phép hoạt động. Xe điện 4 bánh có ưu điểm là sử dụng năng lượng điện từ bình ắc quy nên không tạo ra tiếng ồn, phục vụ rất tốt cho khách tham quan du lịch, được đông đảo người dân cũng như du khách đồng tình ủng hộ, góp phần phát triển du lịch cũng như là phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh nhà.
Tuy nhiên, bên cạnh những tác dụng tích cực như vừa nêu, trong thời gian qua, hoạt động của các xe điện 4 bánh trên địa bàn tỉnh cũng đang gây ra khá nhiều bất cập như chạy không đúng lộ trình, không đúng tuyến đường quy định, đậu đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định, chở vượt quá số người cho phép, vi phạm các quy định về an toàn giao thông. Điều này đã gây những ảnh hưởng xấu đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, cũng như tạo ấn tượng xấu đến du khách khi đến thành phố Quy Nhơn. Trung tá Ngô Hoài Bảo, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự phản ứng nhanh công an thành phố Quy Nhơn cho biết, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền ký cam kết chấp hành các quy định chạy đúng tuyến, đảm bảo an toàn đối với các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe điện 4 bánh và tài xế, đồng thời tổ chức nhiều tổ tuần lưu vào nhiều khung giờ, tập trung tại những địa bàn vị trí thường xảy ra tình trạng dừng đỗ sai quy định chạy sai tuyến để tập trung xử lý. Quan điểm của công an thành phố là xử lý kiên quyết và thường xuyên nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông, an toàn đô thị cho địa bàn thành phố. Qua đó đã phát hiện xử lý hơn 20 trường hợp xe điện vi phạm với các lỗi như dừng đỗ phương tiện không đúng nơi quy định, không thắt dây an toàn chạy sai luồng tuyến, vừa điều khiển phương tiện vừa sử dụng điện thoại. Trung tá Ngô Hoài Bảo, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự phản ứng nhanh công an thành phố Quy Nhơn cho biết.
Chúng tôi đã có cái kế hoạch chuyên đề để xử lý cái loại phương tiện này. Cái thứ hai nữa là công an thành phố có cái trang Zalo để tiếp nhận các cái hình ảnh vi phạm. Chúng tôi kêu gọi cán bộ, nhân dân trên địa bàn thành phố và những người tham gia giao thông trên địa bàn thành phố khi phát hiện các trường hợp vi phạm thì ghi nhận lại hình ảnh rõ về biển số, thời gian cung cấp trên cái trang Zalo thì chúng tôi sẽ xác minh, kiểm tra, xử lý và có thông báo lại cho người phản ánh. Đồng thời chúng tôi sẽ giữ cái bí mật về cái cá nhân đối với người phản ánh về các cái hành vi vi phạm mà xảy ra trên địa bàn thành phố.
Thực tế thời gian qua đã cho thấy hoạt động của các xe điện vẫn còn nhiều bất cập, trong đó nguyên nhân chủ yếu là do sự buông lỏng quản lý của các đơn vị vận tải, sự thiếu ý thức chấp hành pháp luật của người điều khiển xe điện, hoạt động kiểm tra, xử lý phương tiện này còn hạn chế. Chính vì vậy, các ngành chức năng của tỉnh cần phải có những giải pháp triệt để hơn nữa để chấn chỉnh các bất cập, đưa hoạt động xe điện đi vào nề nếp. Qua đó nhằm góp phần xây dựng một môi trường giao thông an toàn, văn minh cho người dân và du khách khi đến Bình Định. Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Tấn Tiên, Phó trưởng phòng Quản lý Vận tải, Sở Giao thông Vận tải Bình Định cho biết thêm.
Theo hướng dẫn của Chính phủ cũng như Bộ Giao thông Vận tải, thì hoạt động thí điểm xe điện chỉ được thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, thì hoạt động xe điện sẽ được thực hiện theo luật trật tự an toàn giao thông cũng như luật đường bộ. Hiện nay thì Sở Giao thông Vận tải đang soạn thảo văn bản để trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về cái phạm vi cũng như thời gian hoạt động đối với cái xe 4 bánh có cái động cơ chở người.
Và tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh an toàn giao thông. Hẹn gặp lại trong chương trình này lần sau. Bây giờ là tin bão gần Biển Đông, cơn bão Trà My. Hồi 7 giờ sáng nay 24 tháng 10, cơn bão Trà My có vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc, 121,3 độ Kinh Đông, trên đất liền phía bắc đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức từ 75 đến 88 km/h, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15 đến 20 km/h. Đến 7 giờ sáng mai 25 tháng 10, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km đi vào Biển Đông. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc, 118,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật cấp 12. Đến 7 giờ sáng ngày 26 tháng 10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc, 115,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 480 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão cấp 11-12, giật cấp 15. Đến 7 giờ sáng ngày 27 tháng 10, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc, 111,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía bắc quần đảo Hoàng Sa, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11, giật cấp 13. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm lại theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, sau đó khả năng đổi hướng Nam Tây Nam. Dự báo tác động của bão, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, tức từ 89 đến 102 km/h, giật cấp 12, sóng biển cao 3-5 m, vùng gần tâm bão 5-7 m, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn. Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để có kế hoạch phòng tránh. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.